Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Tú Anh, Mai Vân và Đức Tâm xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự cuối cùng của năm 2011.
Thêm một dấu hiệu mở cửa tại Miến Điện, lãnh tụ đối lập sẽ gặp tỷ phú Mỹ George Soros.
Kim Jong-un được phong chức Tổng Tư lệnh tối cao quân đội Bắc Triều Tiên.
Chính quyền Trung Quốc thừa nhận dân làng Ô Khảm bị cướp đất.
Iran sẵn sàng nối lại đàm phán với phương Tây trên hồ sơ hạt nhân.
Hoa Kỳ yêu cầu quân đội Ai Cập ngừng sách nhiễu các tổ chức thiện nguyện.
Người dân Hungary sẽ phải gánh vác hậu quả tài chính về việc làm sai trái của chính phủ.
Mỗi ngày một sự kiện, bầu cử quốc hội bổ sung sắp tới tại Miến Điện, bài trắc nghiệm trong thực tế đối với uy tín của phong trào đối lập.
2011, một năm đầy thử thách đối với người dân Nhật Bản. Thông tín viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo nhìn lại năm đang kết thúc. Kính thưa quý vị, thêm một dấu hiệu mở cửa tại Miến Điện, lãnh tụ đối lập sẽ gặp tỷ phú Mỹ George Soros. Theo phát ngôn viên của bà Aung San Suu Kyi vào hôm qua, thì lãnh tụ đối lập Miến Điện sẽ đón tiếp nhà tỷ phú Mỹ George Soros vào thứ Hai tới đây tại tư dinh của bà ở Rangoon. Nội dung cuộc gặp không được tiết lộ, nhưng nhà tỷ phú Mỹ nổi tiếng nằm trong một loạt nhân vật tầm cỡ thế giới ghé Miến Điện tiếp xúc với người từng đoạt giải Nobel Hòa Bình từ khi bà được chính quyền Miến Điện trả tự do. Năm nay 81 tuổi, tỷ phú Soros trong thời gian qua đã được biết đến trong tư cách là một nhà hảo tâm, rất quan tâm đến việc tài trợ cho các sáng kiến nhằm phát huy dân chủ trên thế giới thông qua hội Open Society Foundation do ông thành lập. Đối với Miến Điện, hiệp hội của ông Soros hàng năm chi khoảng 2 triệu đô la vào các dự án ở trong cũng như ngoài Miến Điện nhằm khuyến khích tiến trình dân chủ hóa. Sự kiện một nhân vật như ông được chính quyền Miến Điện bật đèn xanh cho gặp lãnh tụ đối lập là thêm một dấu hiệu phản ánh tiến trình mở cửa tại quốc gia Đông Nam Á này từ một năm nay. Dù thông tin về chuyến ghé thăm Miến Điện của ông Soros được hoàn toàn giữ bí mật, nhưng các nguồn thạo tin tại Rangoon đã xác định với nhật báo Anh Financial Times rằng nhà tỷ phú Mỹ đã đến Miến Điện bằng phi cơ riêng từ ngày 26 tháng 12. Ông đã được nhân viên hiệp hội của ông tại Miến Điện tháp tùng theo trong chuyến thăm. Theo các nhà quan sát, ngoài vấn đề phát huy dân chủ tại Miến Điện, cuộc tiếp xúc giữa ông Soros và bà Aung San Suu Kyi chắc chắn sẽ đề cập đến lĩnh vực kinh tế và triển vọng nước này được Hoa Kỳ và châu Âu gỡ bỏ trừng phạt. Là công dân Mỹ, nhà tỷ phú Soros không thể đầu tư vào Miến Điện do việc Washington còn duy trì cấm vận. Tuy nhiên, trong thời gian tới đây, các biện pháp ngặt nghèo đó có rất nhiều khả năng sẽ được hủy bỏ. Từ khi được trả tự do, lãnh tụ đối lập Miến Điện đã được rất nhiều thượng khách quốc tế ghé thăm, từ các ngoại trưởng Mỹ, Indonesia hay là Nhật, cho đến Thủ tướng Thái Lan hoặc nhiều quan chức cao cấp khác.
Kim Jong-un chính thức được phong làm tư lệnh tối cao quân đội Bắc Triều Tiên. Ngày hôm nay, hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA thông báo là Kim Jong-un chính thức được phong là lãnh đạo tối cao của quân đội nước này từ ngày 29 tháng 12, thay thế người cha là ông Kim Jong-il từ trần ngày 17 tháng 12. KCNA còn cho biết thêm là Kim Jong-un đã nắm quyền chỉ huy tối cao các lực lượng quân đội từ ngày 8 tháng 10, theo lệnh của Kim Jong-il. Đây không phải là một sự kiện mới mẻ gây ngạc nhiên, bởi vì ngay sau khi ông Kim Jong-il từ trần, đã có nhiều thông tin nói đến việc người con trai út của cố lãnh đạo Bắc Triều Tiên sẽ kế thừa chức vụ chỉ huy quân đội, và việc chỉ định này đã được chính thức hóa trong một cuộc họp ngày hôm qua 30 tháng 12 của giới lãnh đạo Đảng Lao động Triều Tiên. Quân đội Bắc Triều Tiên có 1,2 triệu binh sĩ, đứng hàng thứ tư thế giới về mặt quân số. Giới quan sát đặc biệt theo dõi các bước đi ban đầu của Kim Jong-un trên cương vị tư lệnh tối cao quân đội, bởi vì nhân vật này mới chỉ gần 30 tuổi, chưa có các kinh nghiệm lãnh đạo chính trị và quân sự. Vấn đề Bắc Triều Tiên, quốc gia có vũ khí nguyên tử, là một lá bài quan trọng trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc, đồng thời cũng là một thách thức đối với Hoa Kỳ. Mặc dù cộng đồng quốc tế kêu gọi Bắc Triều Tiên nên thay đổi, theo gương của Miến Điện, tiến hành các cải cách chính trị và kinh tế. Thế nhưng, theo giới phân tích, tân lãnh đạo chế độ Bình Nhưỡng, ít ra là trong giai đoạn đầu tiên khi mới lên nắm quyền, vẫn sẽ đi theo con đường mà ông nội Kim Nhật Thành và người cha Kim Jong-un đã vạch ra. Điều này lại càng được khẳng định qua việc Bắc Triều Tiên ngày hôm qua đã cảnh báo thế giới là Bình Nhưỡng không thay đổi chính sách và không đối thoại với Hàn Quốc. Hội đồng Quốc phòng Bắc Triều Tiên, cơ quan có quyền lực cao nhất ở nước này đã ra thông cáo, xin trích. Chúng tôi long trọng và tự hào tuyên bố với các vị lãnh đạo chính trị ngu ngốc trên toàn thế giới, kể cả bè lũ bù nhìn Hàn Quốc, rằng họ không nên chờ đợi bất kỳ thay đổi nào từ phía chúng tôi. Và, như chúng tôi đã nói, chúng tôi luôn luôn từ chối thiết lập các liên hệ với tên phản bội Lim Mun Bak và bè lũ của hắn, từ ngữ trong nguyên văn. Giới chuyên gia về Bắc Triều Tiên cho rằng, những tuyên bố khiêu khích của Bình Nhưỡng không gây ngạc nhiên, vì Kim Jong-un mới được chính thức chỉ định làm chỉ huy tối cao của quân đội, và trên cương vị này thì cần phải tỏ ra cứng rắn trong thông điệp đầu tiên gửi tới người dân Bắc Triều Tiên. Có thể coi đây là một trắc nghiệm đầu tiên đối với Kim Jong-un. Những đe dọa của Bắc Triều Tiên không làm cho Hàn Quốc lo ngại. Thái độ hung hăng của Bình Nhưỡng sẽ nhanh chóng xẹp xuống, vì Bắc Triều Tiên đang rất thiếu lương thực, kinh tế thì điêu tàn và rất cần đến viện trợ quốc tế.
Chính quyền Trung Quốc thừa nhận dân làng Ô Khảm bị cướp đất. Theo báo chí chính thức, thì cuộc phản kháng của dân làng Ô Khảm, tỉnh Quảng Đông là có giá trị. Đơn kiện cán bộ địa phương cướp đất đã được ủy ban điều tra chấp thuận, và chính quyền đã trả tự do cho ba nông dân lãnh đạo phong trào cùng với thi hài của ông Tiết Kim Ba thiệt mạng trong lúc bị giam cầm. Hôm nay, Tân Hoa Xã trích nguồn tin điều tra công nhận rằng, việc dân làng Ô Khảm tỉnh Quảng Đông than phiền những vụ sai trái liên quan đến sử dụng đất và bồi hoàn tài chính là chính đáng. Trưởng ban điều tra cũng là đương kim Phó Chủ tịch Ủy ban Địa ốc và Tài nguyên Thiên nhiên của tỉnh Quảng Đông cũng thừa nhận một công ty quản lý đất đai đã sử dụng một diện tích đất nhiều hơn là quyết định của chính phủ, trong khi cơ quan đặc trách bồi thường đã không tôn trọng kỳ hạn. Một sai trái khác là cựu bí thư xã đã dùng tiền hối lộ để mua xe cho cá nhân mình. Thông tin dân làng Ô Khảm chống tham ô từ 10 năm nay hoàn toàn không được báo chí chính thức đề cập. Đến tháng 9 năm nay, tình hình trở thành nóng bỏng với nhiều cuộc biểu tình và đàn áp biểu tình. Khi bốn dân làng bị bắt giam và một trong những người lãnh đạo là ông Tiết Kim Ba chết trong lúc bị bắt, thì toàn bộ dân làng nổi dậy, đuổi toàn thể cán bộ chính quyền ra khỏi làng và bầu ban đại diện mới. Chính quyền Quảng Đông đã tăng viện hàng ngàn công an võ trang bao vây làng, cắt đứt Internet, nhưng không làm nao núng những nông dân đã mất hết ruộng cày, cho đến khi dân làng đe dọa kéo lên huyện và phóng viên quốc tế đến tận nơi, thì lúc đó chính quyền mới nhượng bộ, gửi cán bộ xuống hòa giải và thu thập nguyện vọng của dân chúng bị chà đạp suốt 10 năm hơn.
Trung Quốc bị một ca cúm gia cầm gây chết người đầu tiên từ 18 tháng nay. Theo Tân Hoa Xã, nạn nhân là một tài xế xe buýt 39 tuổi ở Thẩm Quyến. Sau khi lên cơn sốt, bệnh nhân đã phải nhập viện hôm 25 tháng 12 vừa qua. Xét nghiệm cho thấy con bệnh bị nhiễm virus H5N1 và bệnh nhân đã từ trần vào hôm nay. Điều đáng lo ngại là giới chức y tế địa phương vẫn chưa xác định được là do đâu mà nạn nhân bị nhiễm virus cúm gia cầm, vì người này không hề tiếp xúc với các loại gia cầm, cũng như không ra khỏi thành phố. Theo báo chí Thẩm Quyến, giới chức y tế đã theo dõi khoảng 120 người từng tiếp xúc với tài xế bị thiệt mạng, nhưng không một ai trong số này bị bệnh. Virus H5N1 gây tử vong nơi người trong 60% trường hợp bị nhiễm. Hiện nay, thì giới chuyên gia lo ngại việc lây nhiễm tăng cao vào đầu năm tới, khi người dân đổ xô đi mua gà vịt chuẩn bị cho Tết âm lịch. Đây là lần đầu tiên từ 18 tháng nay mà một trường hợp virus cúm gia cầm gây tử vong nơi người xuất hiện trở lại tại Trung Quốc. Ca gần đây nhất được ghi nhận là trường hợp một phụ nữ tại tỉnh Hồ Bắc bị chết vào tháng 6 năm 2010. Thứ ba vừa qua, đặc khu Hồng Kông nằm sát Thẩm Quyến đã nâng mức báo động về cúm gia cầm và đã cấm nhập gia cầm sống khi phát hiện ba con gà bị chết do virus H5N1 vào trung tuần tháng 12 này. Cho đến giờ thì virus cúm gia cầm ít lây lan qua người, nhưng giới y học ngày càng lo ngại nguy cơ virus di chuyển dễ dàng hơn từ gia cầm sang người, rồi từ người qua người, gây nên đại dịch. Iran sẵn sàng nối lại đàm phán với phương Tây trên hồ sơ hạt nhân. Theo hãng tin Mail của Iran được Reuters trích dẫn vào hôm nay, thì ông Jalili, trưởng đoàn đàm phán của chính quyền Tehran, sẽ gửi một bức thư đến đại diện ngoại giao châu Âu, bà Catherine Ashton. Nội dung lá thư đề nghị hai bên nối lại đối thoại về hồ sơ hạt nhân. Ông Jalili cho biết là Iran sẵn sàng thảo luận với các cường quốc. Trích dẫn đại sứ Iran tại Đức, hãng tin Mail còn nói rõ thêm là trong bức thư gửi đến bà Ashton, ông Jalili đã đề cập đến khuôn khổ cuộc thương lượng và sau đó sẽ có những cuộc thảo luận mới với các cường quốc, hết lời dẫn. Các cuộc thảo luận về hồ sơ hạt nhân Iran bao gồm Đức cùng với 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, Mỹ, Anh, Nga, Pháp và Trung Quốc đã kết thúc vào tháng Giêng năm nay mà không mang lại kết quả. Từ sau báo cáo vừa qua của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA nêu bật khả năng Iran chế tạo vũ khí hạt nhân, thì Liên hiệp châu Âu đã dự kiến cấm vận dầu hỏa đối với Iran, một biện pháp đã được Hoa Kỳ thực hiện. Tuy nhiên, châu Âu vẫn còn thận trọng. Theo các nhà ngoại giao, thì nhiều người cho rằng cấm vận dầu hỏa sẽ tác động đến kinh tế châu Âu, trong lúc mà hệ quả đối với Iran không là bao. Bộ trưởng dầu hỏa Iran, ông Qasemi, khẳng định trong trường hợp bị cấm vận thì giá dầu sẽ tăng vọt ngay lập tức, lên đến ít nhất là 200 đô la một thùng. Thông báo Iran sẵn sàng nối lại đàm phán với các cường quốc được đưa ra trong lúc mà quốc gia này đang tiến hành thao diễn quân sự trong khu vực chiến lược là eo biển Ormuz, với dự kiến thử nghiệm tên lửa tầm xa. Theo giới truyền thông Iran, việc thử nghiệm tên lửa được thực hiện hôm nay. Các hãng tin Iran mô tả sự kiện này như một hành động phô trương lực lượng của Tehran vào lúc quan hệ với phương Tây căng thẳng cao độ. Tuy nhiên, tư lệnh hải quân Iran Đô đốc Mousavi đã lên tiếng phủ nhận. Theo ông, thì việc bắn hỏa tiễn sẽ được thực hiện trong những ngày sắp tới đây.
Hoa Kỳ yêu cầu quân đội Ai Cập ngừng sách nhiễu các tổ chức thiện nguyện. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã gọi điện cho Chủ tịch Hội đồng Quân nhân Ai Cập, cho biết là Hoa Kỳ rất quan ngại về vụ văn phòng của 17 tổ chức phi chính phủ bị an ninh Ai Cập lục soát tịch thu điện thoại và máy vi tính. Về mặt chính thức, cảnh sát Ai Cập điều tra nguồn tài chính của các hiệp hội. Theo Washington, Thống tướng Tantawi đã cam kết không để tái diễn hành động này và sẽ hoàn trả tài liệu cũng như phương tiện làm việc bị tịch thu. Chính phủ Mỹ bất bình chính quyền quân sự Ai Cập, nhưng không cắt đứt quan hệ hợp tác. Từ Washington, thông tín viên Jean-Louis Bourté tường thuật.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã điện thoại cho Thống tướng Tantawi để bày tỏ quan ngại sâu sắc sau khi xảy ra vụ an ninh Ai Cập lục soát cơ sở của 17 tổ chức phi chính phủ. Hoa Kỳ thúc giục Ai Cập tiếp tục tiến trình chuyển tiếp dân chủ. Cũng trong cuộc điện đàm này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhắc lại mối quan hệ về an ninh giữa hai nước và nhấn mạnh nhu cầu tiếp tục duy trì hợp tác chiến lược với Ai Cập. Đây chính là vấn nạn của Washington, ủng hộ phong trào tranh đấu dân chủ nhưng không làm gián đoạn hợp tác với chế độ quân sự. Tại Quốc hội Mỹ, ngày càng có nhiều dân biểu yêu cầu chính phủ ngừng viện trợ quân sự nếu chính quyền Cairo vẫn tiếp tục đàn áp phong trào phản kháng. Trước sự bất bình của Mỹ, chính quyền Ai Cập cam kết không tái diễn các biện pháp gây khó khăn cho các hiệp hội phi chính phủ. Đại sứ Mỹ tại Cairo, bà Ann Patterson, đã nhận được cam kết này trong cuộc tiếp xúc với giới lãnh đạo Ai Cập. Bà đã tỏ thái độ cứng rắn và giải thích rằng Hoa Kỳ muốn tất cả các tổ chức phi chính phủ phải được quyền hoạt động tự do để hậu thuẫn cho phong trào dân chủ hóa. Đại sứ Mỹ cũng tuyên bố sẵn sàng trả lời một cách công khai và minh bạch về những thắc mắc liên quan đến hoạt động của những hiệp hội do Mỹ tài trợ.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Người dân Hungary sẽ phải gánh vác hậu quả tài chính về việc làm sai trái của chính phủ. Quốc hội Hungary do cánh hữu thống trị vào hôm qua đã bỏ phiếu thông qua một số luật lệ rất mất lòng dân và bị châu Âu phản đối. Trong đó, có đạo luật cho phép chính phủ áp đặt thêm những biện pháp thuế để có tiền chi trả những khoản phạt của tòa án châu Âu. Từ Budapest, thông tín viên Hoàng Nguyễn giải thích thêm về các luật lệ mới vừa được thông qua.
Bản hiến pháp mới của Hungary chưa có hiệu lực, nhưng đã được bổ sung bởi những điều khoản khiến công luận nước này rất quan ngại. Trong đó, đáng để tâm nhất là việc cư dân Hung sẽ phải trả giá nếu nước này bị những phán quyết bất lợi của tòa án châu Âu. Bộ luật mẹ của Hungary được phê chuẩn tháng 4 năm nay và chịu rất nhiều chỉ trích trong và ngoài nước, sẽ có hiệu lực từ ngày mai. Tuy nhiên, hai ngày trước biến cố lớn đó, Đảng cầm quyền Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Fidesz đã tìm cách bổ sung hiến pháp mới bằng cách đưa ra cái gọi là những điều khoản chuyển tiếp. Những điều khoản chuyển tiếp một phần mang tính biểu tượng, một phần liên quan tới những vấn đề rất cụ thể. Trong đó nổi bật là một vấn đề về căn bản có ảnh hưởng đến tất cả cư dân đóng thuế tại Hungary, đó là việc nhà nước Hung có thể đưa ra những khoản thuế riêng trong trường hợp EU hoặc Ủy ban châu Âu có những phán quyết bất lợi liên quan tới ngân sách quốc gia. Điều này trước hết ứng với những khoản thuế mà nhà nước Hungary đã buộc các doanh nghiệp lớn như ngân hàng, các hãng viễn thông, các hệ thống bán hàng lớn phải chi trả như một hình thức đóng góp thêm vào phần ngân sách quốc gia hiện đang bị thiếu hụt trầm trọng. Một khi châu Âu quyết định hủy các khoản thuế riêng đó và buộc nhà nước Hungary phải bồi thường cho người dân, thì chính người dân Hung sẽ phải chịu trận. Các nhà bình luận cho rằng chắc chắn EU sẽ buộc Hungary phải bãi bỏ khoản thuế riêng mà các hãng viễn thông phải trả, nhưng cũng có thể cả khoản thuế áp đặt cho các hệ thống, chuỗi thương mại cũng sẽ bị xóa. Ngoài ra, việc các ngân hàng Hungary phải tạo điều kiện để cư dân nước này hoàn trả tín dụng với giá ưu đãi do nhà nước quy định là một biện pháp khá mang tính mị dân của chính phủ, cũng bị châu Âu hết sức không tán thành. Cái giá ở đây có thể là nhà nước Hung sẽ buộc cư dân phải trả vài trăm tỷ hoặc cả ngàn tỷ forint dưới dạng thuế cho những sai lầm của mình khi tòa án EU lên tiếng. Hoàng Nguyễn từ Budapest, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, bầu cử quốc hội bổ sung sắp tới tại Miến Điện, bài trắc nghiệm trong thực tế đối với uy tín của phong trào đối lập.
Nhận xét chung của tất cả các nhà quan sát cho đến nay đều thống nhất trên một điểm, lãnh tụ đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi và Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ do bà thành lập rất được lòng dân. Sắp tới đây, nhận xét này sẽ được kiểm nghiệm trong thực tế với cuộc bầu cử quốc hội bổ sung được tổ chức vào đầu tháng 4 năm 2012. Trong một thông cáo đọc trên đài phát thanh và truyền hình vào hôm qua, Ủy ban bầu cử Miến Điện cho biết là cuộc bầu cử mới sẽ diễn ra ngày Chủ nhật mùng 1 tháng 4 năm 2012. Những ai muốn tham gia sẽ phải đăng ký và nộp danh sách ứng cử viên trong thời hạn từ ngày 16 đến ngày 31 tháng Giêng. Tổng cộng sẽ có 48 đại biểu được bầu bổ sung lần này, 40 ghế dân biểu tại Hạ viện, 6 ghế thượng nghị sĩ trên Thượng viện và 2 thành viên trong các nghị viện địa phương. Cuộc bầu cử này được tiến hành nhằm bổ khuyết vào các chỗ bị bỏ trống sau khi một loạt những người được bầu trong cuộc tuyển cử vào tháng 11 năm 2010 đã trở thành bộ trưởng và thứ trưởng trong chính phủ dân sự của Tổng thống Thein Sein. Ngay từ trước khi ngày bầu cử được chính thức loan báo, bà Aung San Suu Kyi từng cho biết ý định ra tranh cử lần này. Đảng đối lập Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà đã chính thức đăng ký hoạt động cách đây một tuần, sau khi chính quyền đã điều chỉnh luật bầu cử để họ có thể tham gia. Theo các nhà quan sát, cuộc bầu cử sắp tới đây sẽ là bài trắc nghiệm trên hiện trường đầu tiên về uy tín của đảng được quân đội Miến Điện hậu thuẫn so với Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ do nhà lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi dẫn đầu. Đối với chính quyền của Tổng thống Thein Sein, cho dù Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ giành được toàn bộ số ghế bổ sung trong cuộc bầu cử sắp tới đây, thực lực của đối lập vẫn không đủ để đe dọa đa số tuyệt đối mà đảng cầm quyền và quân đội đang nắm giữ trong nghị viện Miến Điện. Thật vậy, hiện nay, quân đội Miến Điện mặc nhiên có 110 ghế trong Hạ viện, bao gồm 440 dân biểu, và 56 ghế trong Thượng viện, gồm 224 thượng nghị sĩ. Trong số 498 ghế được đưa ra bầu, Đảng Liên hiệp Đoàn kết và Phát triển do quân đội ủng hộ chiếm khoảng 80%. Tuy nhiên, vì cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm 2010 vừa qua không có sự tham gia của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, cho nên không thể biết được là chiến thắng của đảng được quân đội Miến Điện hậu thuẫn có thực sự thể hiện nguyện vọng của người dân hay không. kết quả cuộc bầu cử sắp tới đây sẽ cung cấp một lời giải đáp đầu tiên. Đối với Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ cũng thế, dù đã từng thắng lớn trong cuộc bầu cử vào năm 1990 mà kết quả không hề được Tập đoàn Quân sự Miến Điện công nhận. Thế nhưng, hơn 20 năm sau, liệu uy tín của họ còn nguyên vẹn hay không? Ẩn số này cũng sẽ có đáp án vào ngày 1 tháng 4. Riêng đối với bà Aung San Suu Kyi, cuộc bỏ phiếu sắp tới sẽ cho bà cơ hội tham gia một quốc hội vẫn còn bị các đồng minh của chính quyền quân sự trước đây thống trị. Nếu đắc cử, hiển nhiên bà sẽ trở thành lãnh đạo phe đối lập chính thức của Miến Điện trong quốc hội. Về phần chính quyền Miến Điện, việc bà Aung San Suu Kyi và Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ tham gia đời sống chính trị sẽ mang lại cho chính quyền tính chính đáng mạnh mẽ hơn, cả ở trong nước lẫn ngoài nước. Các chuyên gia phân tích đều cho rằng, giới lãnh đạo Miến Điện được quân đội hậu thuẫn đã nhận thức rõ ảnh hưởng to lớn của bà Aung San Suu Kyi đối với cộng đồng quốc tế. Họ cũng đã hiểu được rằng đóng góp của bà rất cần thiết, không chỉ để đạt được quyền làm Chủ tịch ASEAN vào năm 2014, điều đã xảy ra, mà còn là để thúc giục phương Tây bãi bỏ các biện pháp trừng phạt, vốn đã kềm hãm sự phát triển kinh tế của Miến Điện từ năm 1988 đến nay. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2, sau mục điểm báo do Thụy My biên soạn là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc ngày Chủ nhật. Bây giờ, mời quý vị theo dõi mục phỏng vấn của chúng tôi với đề tài năm 2011, một năm đầy thử thách đối với người dân Nhật Bản. Thông tín viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo nhìn lại năm vừa qua.
Xin chào thông tin viên Đỗ Thông Minh. Năm 2011 sắp đi qua và đây là năm đánh dấu nhiều cái thách thức đối với người dân Nhật. Vậy trước hết anh có thể điểm lại những biến cố đã đến với người dân Nhật trong năm vừa qua.
Dạ vâng, mỗi năm thì có lẽ Nhật Bản và thế giới cũng hay có cái tổng kết. Thứ nhất là động đất ở vùng Đông Bắc cấp 9 độ Richter ngày 11 tháng 3, gần 20.000 người chết và mất tích. Điểm thứ hai là tai nạn nhà máy nguyên tử Fukushima đã gây họa rất là lớn ngoài cái dự tưởng. Lần đầu tiên sau 37 năm là phải có cái chuyện kêu gọi tiết kiệm điện vào mùa hè là khoảng từ 10 đến 15%. Và rất là may là cái việc tiết kiệm đã được nghiêm túc thi hành cho nên là không có sinh ra thiếu điện. Ngoài ra thì Nhật Bản thì chúng tôi nghĩ là nó còn có một số những cái biến cố khác nữa trong cái vấn đề đối nội và đối ngoại. Ví dụ như về vấn đề kinh tế thì với cái đồng tiền yen lên quá cao, cộng thêm với cái thiên tai làm cho rất nhiều những cái cơ sở sản xuất linh kiện, không những ở Nhật mà cái nạn lụt lớn ở bên Thái Lan cũng ảnh hưởng tới cái việc mà sản xuất linh kiện, cho nên nó cũng đã gây tác động rất là lớn tới nền kinh tế của Nhật Bản.
Cho đến giờ thì thảm họa động đất, sóng thần và tai nạn hạt nhân đã được khắc phục tới đâu rồi thưa anh?
Bây giờ thì có thể nói rằng là tất cả những người tị nạn lúc đầu lên tới 500-700.000 người thì bây giờ một số đã về nhà và một số đã được ở những cái nhà tiền chế của chính phủ xây dựng lên, tổng cộng khoảng 60.000 căn nhà tiền chế. Cho nên có thể nói ngày hôm nay hầu như không còn người nào ở những cái trại tị nạn tạm nữa mà họ về những cái nhà ở tương đối là đầy đủ tiện nghi hơn. Và ngày 16 tháng 12 vừa rồi thì coi như là những cái lò của nhà máy nguyên tử Fukushima đã được dừng nguội. Dừng nguội có nghĩa là coi như đã dừng mà hầu như không cần phải giải nhiệt nữa. Cái ôn độ ở trong lò đó đã giữ xuống tất cả đều dưới 100 độ và bây giờ bước qua cái giai đoạn gọi là giai đoạn giải thể. Tuy nhiên cái giai đoạn giải thể này cũng rất là gay go, dự trù là sẽ kéo dài là khoảng 30 năm cho tới 40 năm. Và số tiền chi phí tổng cộng cho cái việc khắc phục và giải thể nhà máy này lên tới khoảng chừng 15 tỷ đô la. Và đồng thời cái tiền bồi thường đó cho khoảng 70.000 gia đình cũng như các công ty liên hệ đó thì số tiền tổng cộng sẽ khoảng là 60 tỷ đô la. Tổng cộng như vậy là chi phí cho cái thảm họa về nhà máy nguyên tử không là khoảng 75 tỷ đô la.
Như vậy là vụ tai nạn Fukushima đã gây ra một cái ảnh hưởng rất lớn không chỉ ở Nhật Bản mà trên toàn thế giới. Và người dân Nhật hình như bây giờ vẫn cứ ám ảnh về cái nỗi lo sợ nguyên tử.
cái tai nạn này có thể nói là rất là lớn, tuy số người thì chưa có ai chết trực tiếp thì vẫn về không sao, nhưng mà cái thiệt hại cũng như người ta cảm thấy rằng là không thể nào mà có thể tin tưởng 100% rằng là nó an toàn được, vẫn có thể có những cái xác suất là nó xảy ra những cái sự cố. Và vì vậy cho nên từ xưa tới giờ khi người ta tính tiền điện mà sản xuất được từ năng lượng nguyên tử đó, người ta chỉ tính tới cái phần mà chi phí phải bỏ ra mà người ta không tính tới cái phần mà chi phí phải khắc phục. Cho nên với cái chi phí mà phải khắc phục như vậy đó thì giá điện trung bình trên thực tế đó có thể là gấp rưỡi. Tức là thay vì khoảng chừng 6 yen một kilowatt thì nó có thể là lên tới 9 yen một kilowatt. Phải tính cả cái chuyện khắc phục mà như chúng ta thấy đó, cái tiền khắc phục kỳ này không nó lên tới 75 tỷ đô la.
Giờ đây đến thời điểm này năm 2012 đang tới gần, vậy người dân Nhật đón năm mới trong một cái không khí như thế nào thế anh?
Ở chùa Thanh Thủy ở Kyoto, Thanh đây có nghĩa là trong, tức là mình gọi nôm na là chùa nước trong đó, thì 15-16 năm nay có một cái truyền thống, tức là sẽ viết một cái chữ Hán nào đó để mà diễn tả cái năm vừa qua là như thế nào. Thế thì hội coi như là nghiên cứu về chữ Hán của Nhật đó, thì cái hội này đứng ra vận động và có khoảng 500.000 người đã bỏ phiếu, và đồng thời có trên 60.000 người đã chọn một cái chữ, đó là chữ bạn. Chữ bạn mà nếu mà chữ bán ở phía bên tay phải và bộ nhân ở trước thì đó là người bạn, nhưng mà đây là bộ mịch ở phía trước thì nó gọi nghĩa là cái sợi dây liên kết. Thành ra đây ý nói là cái sự dây liên kết tương thân tương ái giữa những người Nhật cũng như là hầu hết nhân loại trên thế giới đã đồng cảm với Nhật Bản qua cái thiên tai quá lớn ở vùng Đông Bắc. Thành ra chữ đó đã được chọn là chữ bạn, thì có thể nói đó là cái tinh thần của người Nhật hỗ trợ lẫn nhau, cũng như là cái tinh thần của chính những người bị nạn đã chứng tỏ cho thế giới thấy cái sự bình tĩnh của họ, gây được cái sự thán phục của khắp mọi nơi. Tuy nhiên thực ra thì cũng không phải tất cả mọi người Nhật đều như vậy đâu. Trong cái những nơi vùng mà động đất cũng đã xảy ra nhiều cái đạn chuyện trộm cướp hoặc là lén lút để lấy tiền của những người khác thì cũng có, nhưng mà so trên toàn thể thì có thể nói vẫn là một cái dân tộc rất là đáng khen ngợi. Xưa rằng là người Nhật họ ăn Tết theo ngày Tây, ngày xưa đó họ ăn Tết theo ngày ta của mình, giống với lại Trung Quốc. Tuy nhiên khi mà Minh Trị Thiên Hoàng lên ngôi năm 1868 đó, thì 5 năm sau tức là 1873 thì Nhật Bản đã có cái sự thay đổi toàn diện, trong đó có cái việc là bỏ cái ngày Tết ta mà ăn theo ngày Tết Tây. Sở dĩ có cái chuyện đó là bởi vì hai ngày Tết nó gần nhau và lịch thì lại vẫn chủ yếu theo Tết Tây, cho nên rằng như chúng ta chẳng hạn như vậy, nếu không có lịch thì chúng ta cũng không biết là Tết ta năm nay sẽ rơi vào ngày nào. Đó, và thêm cái điểm nữa là ngày hôm nay đó, sinh hoạt của con người không lệ thuộc nhiều vào mặt trăng và nông nghiệp nữa. Vì vậy cho nên người ta đổi sang dương lịch cho nó tiện. Ngoài ra nó cũng có một số những cái điểm khác, Việt Nam chúng ta chẳng hạn như vậy. Người Nhật họ cũng đốt pháo, nhưng mà họ lại đốt pháo nổ và pháo bông rất nhiều vào mùa hè. Trong khi Tết đó, thì họ lại chuộng cái sự yên lặng. Cho nên đêm giao thừa chẳng hạn, bước qua ngày mới, họ chỉ đốt một ít pháo bông để đánh dấu thôi, chứ không có ồn ào. Ngay những lễ hội cũng vậy, hầu hết là vào mùa hè. Trong khi đó thì Tết đó, thì lại rất là vắng lặng. Mặc dầu số người đi đền chùa phải nói là rất là đông, trung bình là khoảng 50% người Nhật đi đền chùa, cho nên rằng là ngày thường đó thì xe điện thường chạy tới trước sau khoảng 12 giờ đêm thôi, nhưng mà trong mấy ngày Tết thì xe điện cũng như là xe bus chạy 24/24 để phục vụ cho những người đi đền và đi chùa. Người Nhật thì họ không có cái tục sông đất, cho nên là họ đi qua đêm luôn ạ, và đặc biệt tất cả các đền chùa thường thường phải đúng giao thừa cơ. Cho nên là thí dụ như cái đền Minh Trị đó là mỗi năm khoảng gần 3 triệu rưỡi người đi. Bình thường mà chúng ta đi từ cổng vào tới bên trong đó chỉ mất độ 7-8 phút thôi. Nhưng mà nếu mà bây giờ chúng ta xếp hàng bình thường đó, thí dụ như là 10 giờ, 11 giờ mới đến xếp hàng thì người đã đầy nghẹt và có thể phải mất 2 tiếng đồng hồ mới đi vào trong. Và đúng 12 giờ đêm thì mới bắt đầu gõ 108 tiếng chuông, và nếu là chùa hoặc là đền nữa thì họ mới gõ kèn, rồi bắt đầu mọi người mới quăng tiền cầu nguyện, xong rồi mới ào ào đi ra, họ phải chờ đúng giao thừa.
Tâm trạng người Nhật hướng về tương lai có lạc quan lắm không, sau bao nhiêu những cái biến cố như vậy?
Dạ vâng, thì bình thường ra ở bên Nhật và có lẽ nhiều nơi cũng vậy, gặp những khó khăn thì có lẽ là năm nay họ sẽ đi đền chùa nhiều hơn, và với cái hy vọng thôi, vẫn chỉ là hy vọng chứ cũng không có một cái chứng cứ nào rõ ràng là năm mới sẽ khá hơn. một phần là những cái công ty về sản xuất linh kiện đã được phục hồi, hoặc là một số đã được chuyển qua những công ty khác sản xuất, cho nên những đại công ty đó thì sẽ không lo bị thiếu linh kiện nữa. Và đồng thời với cái việc mà bỏ ra một cái ngân khoản rất là lớn để phục hưng những cái vùng bị tai họa như vậy đó, thì nó cũng giúp cho nhiều ngành phát triển, thí dụ như những ngành xây cất hoặc là những cái ngành về trang trí nội thất vân vân.
Dạ, xin cảm ơn thông tin viên Đỗ Thông Minh ạ.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại những tin quan trọng vừa loạt.
Thêm một dấu hiệu mở cửa tại Miến Điện, lãnh tụ đối lập sẽ gặp tỷ phú Mỹ George Soros.
Kim Jong-un được phong chức Tổng tư lệnh tối cao quân đội Bắc Triều Tiên.
Chính quyền Trung Quốc thừa nhận dân làng Âu Khảm bị cướp đất.
Iran sẵn sàng nối lại đàm phán với phương Tây trên hồ sơ hạt nhân.
Hoa Kỳ yêu cầu quân đội Ai Cập ngưng sách nhiễu các tổ chức thiện nguyện.
Người dân Hungary sẽ phải gánh vác hậu quả tài chính về việc làm sai trái của chính phủ.
Mỗi ngày một sự kiện, bầu cử quốc hội bổ sung sắp tới tại Miến Điện, bài trắc nghiệm trong thực tế đối với uy tín của phong trào đối lập.
2011, một năm đầy thử thách đối với người dân Nhật Bản, thông tín viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo nhìn lại năm đang kết thúc. Mở đầu phần tạp chí hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My thực hiện.
Điểm báo.
Đa số nhật báo Pháp trong ngày cuối năm dương lịch đều tổng kết lại thời sự năm cũ và nhìn về tương lai sắp tới. Đồng euro vẫn là đề tài được nhiều tờ báo quan tâm nhất. Nhật báo cánh tả Libération chạy tựa, 10 năm nhìn lại, đồng euro đáng giá những gì, được lưu hành kể từ ngày 1 tháng Giêng năm 2002, đồng tiền chung châu Âu, nay đang phải dơ đầu chịu bán trước cuộc khủng hoảng tài chính, khi khu vực đồng euro đang gặp sóng gió. Tờ báo phỏng vấn những người đã từng tham gia các cuộc thương thảo để khai sinh ra đồng tiền này. Le Monde nhận định, 10 năm sau khi được khai sinh, đồng euro đang cố sống sót, đồng tiền chung của châu Âu nay bị xem như đồng nghĩa với nạn vật giá gia tăng. Cuộc khủng hoảng nợ đã thúc đẩy các nước khu vực đồng euro phải xây dựng một chính phủ kinh tế trong lúc đồng tiền này đang ở mức thấp nhất và tăng trưởng thì ì ạch. Trên lĩnh vực chính trị, nhật báo cánh hữu Le Figaro chú ý đến lời chúc năm mới của Tổng thống Sarkozy, hành động đầu tiên trong năm 2012. Tờ báo nhận xét, bài nói chuyện tối nay sẽ là khởi điểm cho một loạt dài tiếp theo trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống. Ông Sarkozy chỉ còn có 113 ngày để tìm cách thuyết phục người dân Pháp, trong khi tình hình nước Pháp đang u ám với nạn thất nghiệp gia tăng và có nguy cơ bị mất chỉ số tín nhiệm 3A quý giá. Riêng nhật báo Công giáo La Croix quay về với sự bình an trong tâm hồn với tựa đề Im lặng ở ngưỡng cửa năm 2012, sau những sự kiện thời sự sôi động trong năm 2011, tờ báo dành 8 trang cho một chút tĩnh lặng nội tâm. Từ bài viết về bộ phim Câm Người nghệ sĩ gây tiếng vang rất lớn trong năm qua, đến phóng sự về các tu viện, nơi đón những người khách tìm đến không chỉ để ngoạn cảnh mà còn để tĩnh tâm. Nhưng sau một năm 2011 nóng bỏng, các trang sử đang còn được viết dở dang như các cuộc cách mạng Ả Rập và đặc biệt là cuộc khủng hoảng tài chính châu Âu cho thấy năm 2012 cũng sẽ là một năm bão táp. Dân chủ và thị trường lại sẽ song hành khắp chốn nhưng lại phải đối mặt với nhiều thách thức. Tờ báo nhận định, phong trào dân chủ đã gây được một dấu ấn lớn, không thể chối cãi trên thế giới trong năm qua và chúng ta chỉ có thể vui mừng về điều đó. Cuộc nổi dậy của nhân dân Ả Rập đã làm sụp đổ các nhà độc tài, đã được các quốc gia dân chủ Tây phương lập ngơ cho quá lâu, từ Tunisia, Ai Cập cho đến Libya và những nơi khác. Làn gió dân chủ còn thổi đến tận Nga, Trung Quốc, thậm chí Syria. Nhưng tại những quốc gia sau này, ngọn gió mới vẫn chưa thể lay chuyển được các chế độ chuyên quyền. Dù sao thì mùa xuân Ả Rập cũng đã mở ra được con đường cho dân chủ tại các vùng đất mới. Theo Le Monde, lịch sử chưa bao giờ đoán trước được và cũng không phải là con đường chỉ có một chiều. Trong thời kỳ quá độ nhạy cảm này, quân đội, các thế lực cực đoan, sức mạnh của đồng tiền và một số nhân tố khác luôn nhanh chân hơn là dân chúng. Đối với Ben Ali, Mubarak, Gaddafi và một vài nhà độc tài khác, năm 2011 cũng là hồi cuối của họ. Nhưng đối với những người dân nước này và một số nước láng giềng khác, trang sử vẫn chưa kết thúc. Việc xây dựng nên một nền dân chủ không phải một sớm một chiều mà là cả một tiến trình dài dằng dặc. Vấn đề là ở chỗ Hồi giáo và dân chủ có thể sống chung hòa bình hay không và điều kiện của cuộc hôn phối này ra sao.
Các quốc gia dân chủ lâu đời khó có thể hỗ trợ cho các nền dân chủ mới mẻ. Năm 2011 đã cho thấy, ngay chính hệ thống dân chủ phương Tây cũng đang gặp khủng hoảng sâu sắc.
Tại Hoa Kỳ cũng như tại hầu hết các nước châu Âu, cuộc khủng hoảng kinh tế đã kéo dài đến năm thứ tư là hậu quả của bất cập về chính trị. Người dân không còn tin tưởng ở những người đại diện cho mình, có thể thấy ở một bên là phong trào những người phẫn nộ, bên kia là chủ nghĩa dân túy. Cuộc khủng hoảng lòng tin nơi hệ thống nhìn rõ nhất ở ngay châu Âu, chiếc nôi của dân chủ. Năm 2012 là năm có nhiều cuộc bầu cử quan trọng tại các nước, đặc biệt là tại Pháp và Mỹ. Nhưng một kỳ bầu cử dù là phổ thông đầu phiếu cũng không làm nên được nền dân chủ, cần phải theo dõi tiếp con đường hiểm trở và đôi khi nguy hiểm của các nền dân chủ mới, trong khi đó cũng cần phải tìm lại được sức sống cho các quốc gia dân chủ lâu đời. Cuộc khủng hoảng tài chính, câu chuyện dài nhiều tập của năm 2011 càng gây thêm khó khăn. Tờ báo cho rằng, sau một năm đầy biến động, năm 2012 cũng hứa hẹn nhiều rủi ro, việc xây dựng nên các nền dân chủ mới chắc chắn sẽ không như người ta vẫn nghĩ. Những khó khăn kinh tế của các nước phát triển không phải ngày một, ngày hai mà giải quyết được. Lối ra cho cuộc khủng hoảng nợ nằm ở cuối một con đường hầm rất dài, rất gian nan trắc trở, đòi hỏi một nỗ lực tập thể, một tinh thần tương trợ cao độ để vượt qua được. Nhưng không phải là cứ để mặc cho châu Âu tan rã và đồng euro biến mất là có thể thoát nhanh ra khỏi đường hầm. Le Monde kết luận, đây cũng sẽ là một trong những chủ đề cốt lõi trong cuộc bầu cử tổng thống tại Pháp mùa xuân tới. Người ta chờ đợi những giải pháp khả tính của các ứng cử viên khác nhau để có thể nói lên lời chúc mừng năm mới.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang châu Á, báo Le Monde được quan tâm đến sự lạc quan thận trọng của các nhà ly khai Miến Điện. Những người cựu tù chính trị vui mừng trước những cởi mở bất ngờ của chính quyền, nhưng không ít người vẫn nghi ngờ về khả năng có được một nền dân chủ thực sự tại đất nước này.
Liệu có thể tin vào lời hứa hẹn của chính quyền được mệnh danh là dân sự về một nền dân chủ có kỷ luật hay không? Những dấu hiệu cởi mở chưa từng thấy đã gây ra những cảm nghĩ tương phản đối với những người đối lập đã từng nếm mùi lao tù của chế độ tập đoàn quân sự cũ. Một nhà đối lập đã từng ở tù 9 năm nhận xét, nhà cựu độc tài Thanh Xuê trước khi về hưu đã sắp đặt trước để chính quyền mới bị chia rẽ, không nhân vật nào có thể nắm quyền độc tôn và đe dọa được sự hạ cánh an toàn của ông ta. Cũng nhờ đó mà các lãnh đạo mới đua nhau chứng tỏ khuynh hướng cải cách để thu phục lòng dân, đây cũng là cơ may cho những người dân chủ. Một người đấu tranh cho nhân quyền khác đã từng bị giam suốt 11 năm cho rằng tiến trình mở cửa này là không thể đảo ngược. Nhưng có những ý kiến khác kém lạc quan hơn, nghi ngờ về thiện chí hướng đến một nền dân chủ thực sự của chính quyền. Có người cho là tân chính phủ làm như thế chỉ nhằm tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế mà thôi. Câu hỏi lớn nhất hiện nay là mô hình nào cho nền dân chủ Miến Điện khi quân đội không dễ gì từ bỏ quyền lực.
Còn tại bán đảo Triều Tiên, Nhật báo Liberation có bài viết mang tựa đề Tấm vé một chiều đến Bình Nhưỡng, nói về trường hợp một người Hàn Quốc bị sập bẫy khi nghe những lời chiêu mộ của Bắc Triều Tiên đưa cả gia đình sang đây. Một năm sau, ông trốn thoát được, nhưng vợ con ông vẫn đang bị cầm tù trong một trại tập trung.
Đặc phái viên của tờ báo tại Seoul cho rằng đây là trường hợp điển hình cho số trí thức cánh tả Hàn Quốc bị dẫn dụ trong thập niên 70-80. Vào thời đó, ông Oh Ki-nam là giảng viên đại học về văn chương đất và kinh tế, có quan điểm đối lập với chế độ Park Chung-hee và Chung Do-wan. Bình Nhưỡng cho người chiêu dụ ông, hứa sẽ giao một chức vụ trong chính quyền và chữa trị bệnh viêm gan cho vợ ông miễn phí. năm 85, vừa đặt chân đến Bắc Triều Tiên, ông cùng với vợ và hai con gái lập tức bị giam suốt 3 tháng trong một doanh trại quân sự trên núi. Sau đó, họ phải tham gia ekip một đài truyền thanh, chuyên phát những chương trình tuyên truyền sang phương Nam. Một năm sau, ông Út Kinh Nam đào thoát được nhưng một chuyến đi công tác. Còn vợ con ông thì theo Amnesty International cho biết bị giam trong một trại tập trung các tù chính trị, cho đến nay không biết còn sống hay đã chết.
Cũng về châu Á, nhật báo Le Figaro chú ý đến tham vọng trong lĩnh vực không gian của Bắc Kinh với bài viết Mục tiêu lên cung trăng của người Trung Quốc.
Tờ báo nhận xét, ngoài khía cạnh khoa học, một thành công trong lĩnh vực này sẽ có ý nghĩa rất lớn trong việc suy tôn hình ảnh của Trung Quốc trên thế giới.
Tiếp tục chương trình của RFI là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Đức Bình hôm nay sẽ điểm qua các hoạt động âm nhạc của một số gương mặt ca sĩ hải ngoại về nước biểu diễn trong năm 2011.
Còn vài tiếng đồng hồ nữa là toàn nhân loại sẽ bước sang thềm năm mới 2012, một năm mới mà dường như mọi người có vẻ khá đặt nhiều kỳ vọng, những ước vọng cho hòa bình thế giới, một thế giới sẽ ít thiên tai dịch họa hơn, ước vọng cho tình hình tài chính kinh tế toàn cầu sẽ được cải thiện, nhằm tạo ra nhiều của cải vật chất và công ăn việc làm hơn nữa cho công dân toàn cầu. Nhưng cho dù tình hình có biến đổi đến đâu đi chăng nữa, thì âm nhạc vẫn luôn là người bạn đồng hành, luôn là nguồn động viên tinh thần không thể thiếu trong mỗi thực thể chúng ta. Vào những thời khắc giao niên giữa năm cũ và năm mới cũng sẽ là lý tưởng để chúng ta cùng nhau điểm lại những sự kiện đáng chú ý của làng nhạc Việt trong chặng đường năm 2011 vừa qua. Có thể nói, năm 2011 là năm có nhiều biến động của showbiz Việt trong nước cũng như hải ngoại. Tuy hơi đóng băng vào giai đoạn đầu năm, nhưng sau đó lại bất ngờ sôi động vào thời điểm cuối năm với nhiều live show liên tiếp của nhiều ca sĩ trong Nam cũng như ngoài Bắc. Bên cạnh đó, cũng có nhiều cuộc thi tìm kiếm tài năng mới, tác phẩm mới nhằm chuyên sâu hóa khâu biểu diễn của các ca sĩ, nghệ sĩ, không chỉ tập trung vào phần hát mà còn cả về phần diễn như bài hát Việt năm 2011, bước nhảy hoàn vũ, giải thưởng video âm nhạc Việt VMVC 2011 với mục tiêu là clip video nào được bình chọn đoạt giải sẽ vinh dự có mặt trên kênh MTV của châu Á. Tuy nhiên, trong khuôn khổ chật hẹp của tạp chí âm nhạc tuần này, chúng ta chủ yếu sẽ chỉ đề cập đến việc trở về trong nước lưu diễn của một số ca sĩ hải ngoại, mà sự có mặt của họ cũng ít nhiều góp phần làm thay đổi khẩu vị của khán giả quê nhà, và việc tổ chức những chương trình live show trong nước cũng giúp thị trường âm nhạc Việt trở nên sôi động, lôi cuốn và hấp dẫn hơn. Có thể nói năm 2011 vừa qua, sân khấu ca nhạc trong nước đã trở thành một điểm đến hấp dẫn của các ca sĩ hải ngoại. Âu thì đó cũng là điều dễ hiểu, bởi ở hải ngoại, các nghệ sĩ thường chỉ có show lớn, diễn vào dịp cuối tuần, còn tại trong nước, hầu như ngày nào cũng có thể tổ chức show với mức vé xem ra có vẻ càng ngày càng liên tục lập kỷ lục mới, kể cả trong thời kỳ kinh tế đang lạm phát và khó khăn eo hẹp. Trong những năm gần đây, danh sách các ca sĩ hải ngoại về trong nước biểu diễn càng ngày càng nối dài thêm. Không phải chỉ vào thời điểm này các nghệ sĩ hải ngoại mới nghĩ đến chuyện hồi hương biểu diễn, mà cách đây 10-15 năm, lứa nghệ sĩ như Đức Huy, Hương Lan, Elvis Phương, Tuấn Ngọc cũng đã trở về, xuất hiện trong các chương trình âm nhạc lớn ở trong nước. từ những danh ca như Ý Lan, Thanh Tuyền, Lệ Thu, Khánh Hà, Ái Vân, Giao Linh, Tuấn Vũ, Chế Linh, cho đến Lưu Bích, Thủy Tiên, Quang Lê, Trường Vũ, Phi Nhung, Lương Tùng Quang, Minh Tuyết, Sơn Tuyền, Linda Trang Đài, Tommy Ngô hay Dương Triệu Vũ v.v. đều đã trở về trong nước, có mặt thường xuyên trong các đêm nhạc, ở sân khấu lớn hay các phòng trà. Họ cũng đã tạo nên làn sóng hâm mộ mới trong khán giả trẻ và giới trung niên. Không chỉ thực hiện các live show riêng, nghệ sĩ hải ngoại còn rất nhạy bén khi kết hợp cùng với nhiều đơn vị tổ chức trong nước, các tour diễn quy mô lớn nhỏ, công diễn khắp các tỉnh thành, nơi lòng nhiệt huyết và sức nóng về làn sóng nhạc hải ngoại luôn dâng trào. Một trong số những ca sĩ hải ngoại có thể xem như là thành công nhất trong năm 2011 khi về trong nước biểu diễn là cần phải kể đến nam ca sĩ Quang Lê. Ngay từ đầu năm, chàng trai gốc Huế này đã có những show diễn xuyên Việt hoành tráng, đôi mắt người xưa ghi đậm dấu ấn trong lòng khán giả từ Bắc vào Nam. Từ lâu, Quang Lê đã là cái tên quen thuộc trong làng ca sĩ hải ngoại. Đây là lần đầu tiên khán giả quê nhà được gặp mặt anh và lắng nghe Quang Lê hát trực tiếp trên sân khấu. 4 tháng sau live show xuyên Việt đôi mắt người xưa diễn ra tại 5 thành phố trong nước, vào tháng 7 năm 2011, Quang Lê quay trở lại Việt Nam để cùng nữ ca sĩ Minh Tuyết thực hiện live show Yêu Mãi Ngàn Năm, chỉ được tổ chức một đêm duy nhất tại Hà Nội. Bởi thế, lượng khán giả đến với chương trình ủng hộ hai ca sĩ đang được mến mộ tại hải ngoại này cũng khá đông. Sau thành công của live show Đôi Mắt Người Xưa diễn ra vào tháng 3 năm 2011, vào giữa tháng 10 vừa qua, Quang Lê lại trở về tái ngộ với khán giả trong nước với mong mỏi tự tay thực hiện live show thứ hai của mình mang chủ đề Hát Trên Quê Hương. Không phải là lần đầu tiên biểu diễn trong nước, nhưng đây là đêm đặc biệt nhất đối với Quang Lê bởi khi chính anh đã tự đưa ra ý tưởng cùng một số cộng sự đứng ra tổ chức thực hiện tất cả mọi khâu. Vẫn là một Quang Lê trữ tình và đằm thắm, đậm chất quê hương, luôn chân thành trên sân khấu, biết khéo léo, tiết chế mình, để lại nhiều cảm xúc cho khán giả quê nhà trong một đêm nhạc duy nhất tại Nhà hát Hòa Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
Xuân này con về, mẹ ở đâu? Quê nghèo xuân về mưa hạt hiu, vườn xưa sơ xác hoa rơi rụng. Xuân về không mẹ, nụ hoa kém tươi. Xuân này con về mẹ. Bao mùa xuân hẹn con vẫn đi, đời trai như cánh chim phiêu bạt. Bao lần xuân về để mẹ hỏi ngóng trông.
Xu hướng khiến các ca sĩ hải ngoại trở về lưu diễn trong nước ngày càng mạnh mẽ có lẽ bao gồm nhiều nguyên nhân khác nhau. Tuy nhiên, cũng phải ghi nhận ở Việt Nam, thị trường hoạt động biểu diễn vẫn luôn hấp dẫn sôi động. Các thủ tục xin cấp phép về biểu diễn lại càng ngày trở nên dễ dàng, bất nhiêu khê hơn trước, nên khá đông các nghệ sĩ chọn về trong nước biểu diễn. Từng về nước trong nhiều dịp, nhưng đây là lần đầu tiên giọng ca hải ngoại Ý Lan làm live show tại Hà Nội do chị tổ chức với chủ đề Khung Trời Kỷ Niệm trong 2 đêm diễn ra vào tháng 5 năm 2011 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Tiếng hát Ý Lan từ lâu đã trở nên quen thuộc với hàng triệu khán thính giả mộ điệu qua những chuyến trình diễn nhiều nơi trên thế giới và các album nhạc được phát hành. Mặc dù bước vào làng ca nhạc khá muộn so với thân mẫu của mình là nữ danh ca Thái Thanh, nhưng những ca khúc mà Ý Lan trình bày luôn có sức sống mãnh liệt trong lòng công chúng. Ý Lan vẫn luôn khẳng định là một tên tuổi lớn của âm nhạc Việt Nam.
Tôi chim là chim siêu xịt nở trên cành, em yêu là yêu tiếng gọi của mình, là mình.
Khuôn mặt nổi bật nhất trong số các ca sĩ hải ngoại về nước lưu diễn năm 2011 không thể không nhắc đến nam danh ca Tuấn Ngọc. Trong năm qua, giọng ca Riêng Một Góc Trời chỉ xuất hiện trong những chương trình vừa phải như Hai Đêm Nhạc Cỏ Hồng với ca sĩ Nguyên Thảo trong chương trình Không Gian Âm Nhạc được diễn ra tại trường Đại học Khoa học và Tự nhiên Hà Nội, hay Hai Đêm Nhạc Riêng Của Anh tại phòng trà Tiếng Xưa tại thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù vậy, mỗi lần xuất hiện trước công chúng, dù ít hay nhiều, giọng ca Tuấn Ngọc vẫn có thể làm nóng đời sống âm nhạc trong nước. Các chương trình có Tuấn Ngọc trình diễn bao giờ cũng đông kín khán giả. Thực ra, việc Tuấn Ngọc biểu diễn cầm chừng năm 2011 vừa rồi là bởi vì anh đang tập trung sức lực cho live show diễn riêng của mình sẽ diễn ra vào tuần đầu tiên của năm 2012 tới tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Tuấn Ngọc vẫn luôn tỏ ra là một cây đại thụ của làng nhạc Việt, luôn tiếp tục khẳng định phong cách lịch lãm, lãng mạn của mình với dòng nhạc trữ tình mà từ lâu anh đã gieo vào lòng khán giả.
Tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối mơ. Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề xa rời chốn xưa. Tình như lá úa rơi buồn trong nỗi nhớ. Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi. Người vui bên ấy xót xa nơi này, thương hình dáng ai. Vòng tay tiếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai.
Sau 3 năm định cư tại Mỹ và cũng đã chính thức có mặt tham gia trong các chương trình của Trung tâm Thúy Nga, cựu thành viên Tan Ca 3A, nữ ca sĩ Ngọc Anh cũng đã về nước thực hiện một đêm nhạc nỗi nhớ muôn đời vẫn thế vào cuối tháng 7 năm 2011 tại Hà Nội. Hồi còn sinh hoạt âm nhạc trong nước, Ngọc Anh chưa thực sự thể hiện hết tầm xứng đáng với tài năng âm nhạc của mình. Tuy nhiên, khi chuyển qua hải ngoại định cư, cựu thành viên nhóm 3A đã dần tạo ra cho mình một chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả. Với giọng hát bẩm sinh đặc sắc không lẫn vào đâu và được bồi đắp thêm những kỹ năng đào tạo bài bản tại trường nhạc.
Đêm qua trưa mà trời sao vội sáng, một đàn chim cánh nhô chờ mùa sang. Chiều vào thu tiếng em xô lạnh giá,
song song đó người ta cũng cần phải nhắc tới Nguyễn Hưng, chàng ca sĩ với những bước nhảy điêu luyện đã tổ chức đêm nhạc tại 3 thành phố lớn Hà Nội, Sài Gòn và Đà Nẵng, được coi là một trong số những giọng ca gạo cội của hải ngoại bởi những màn vũ đạo đẹp mắt. Đây cũng là lần đầu tiên Nguyễn Hưng tổ chức một live show lớn tại Việt Nam với sự đầu tư chuẩn bị kỹ lưỡng và tỉ mỉ. Chương trình là nơi thể hiện nhiều ý tưởng ấp ủ của anh trên sàn tập.
Chiều nay gió đông dừng chân trên bến xưa, đời trai gió sương về thăm cố hương, tìm bao nhớ thương mà sao phố phường vắng. Tình sâu lạnh buốt đêm trăng.
Sau 30 năm định cư tại hải ngoại, ông hoàng nhạc bolero Chế Linh đã trở về Việt Nam với dự tính mang live show Chế Linh lưu diễn qua các thành phố lớn để tri ân khán giả. Đêm diễn đầu tiên được diễn ra vào ngày 21 tháng 10 tại Hà Nội. nổi tiếng với những ca khúc buồn đã từng một thời bị cấm phát hành tại Việt Nam do tiếng hát và lời ca nỉ non ai oán, không hợp với gu của các nhà quản lý văn hóa trong nước. Nhưng cuối cùng thì Chế Linh cũng đã trở về nước sau 30 năm định cư lưu diễn tại hải ngoại. Sự trở về của Chế Linh cũng đã được hàng ngàn người hâm mộ đón chào mong đợi. Tuy nhiên, có lẽ vì anh đã không gặp may nên show diễn của Chế Linh cũng đã gặp không ít những bê bối và phiền toái đến từ khâu tổ chức và các nhà quản lý văn hóa trong nước. Khán thính giả cũng cảm thấy đáng tiếc cho người nghệ sĩ tên tuổi này và luôn hy vọng anh sẽ có dịp khác để đền bù xứng đáng lòng mong mỏi của giới mộ điệu.
Thương thương đau đầy hải nhân gian, ai chưa qua chứ phải là người trong thời đời cười ra nước mắt. Xưa chẳng ai gọi tên bằng hồ, giờ giàu sang quên kẻ thân sao, còn gian dối cho nhau. Người yêu ta rồi cũng xa ta.
Có thể nói mảnh đất Hà Nội luôn là điểm hẹn âm nhạc đầy hoài niệm đối với các ca sĩ hải ngoại. Danh ca Thanh Tuyền cũng không nằm ngoài ngoại lệ đó. Vào giữa tháng 12 năm 2011 vừa qua, giọng ca nổi danh không có tuổi ấy cũng đã cống hiến cho công chúng yêu nhạc của Hà Nội một đêm nhạc đầy ấn tượng với chủ đề Bản tình ca mùa đông. Mặc dù đã hơn 47 năm đứng trên sân khấu, giọng hát của Thanh Tuyền vẫn ngọt ngào, lắng động, mượt mà và có sức lôi cuốn tuyệt đối. Để khép lại chuyên mục tuần này, nữ danh ca Thanh Tuyền sẽ gửi đến quý vị và các bạn nhạc bản quen thuộc của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, Hoa vẫn nở trên đường quê hương. Đức Bình xin gửi lời chào tạm biệt đến thính giả của đài RFI. Cảm ơn quý vị đã chọn nghe chương trình âm nhạc cuối tuần của đài trước khi những giờ phút cuối cùng của năm 2011 khép lại để nhường chỗ cho thềm năm mới 2012 với nhiều niềm tin, ước vọng, tràn ngập niềm vui trong cuộc sống và hạnh phúc trong tình yêu.
Hoa vẫn nở trên đường quê hương.
Chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm trường báo do Mai Vân biên soạn, sau đó là tạp chí Thể thao Chủ nhật do anh Vũ thực hiện. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. trước thềm năm mới, xin kính chúc quý thính giả của đài một năm 2012 an lành, hạnh phúc.